Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 10 tháng 2 có những nội dung chính sau đây. Đợt 3 tháng 2 năm 2022, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên có 363 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng. Để hạn chế những bất lợi do thời tiết gây ra, ngành nông nghiệp Thái Nguyên đã phối hợp với các địa phương khuyến cáo bà con nông dân thực hiện những giải pháp ứng phó kịp thời nhằm duy trì sản xuất và bảo vệ đàn vật nuôi. Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch COVID-19, nhưng nhờ công tác lãnh đạo chỉ đạo có trọng tâm trọng điểm nên tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn đã có nhiều khởi sắc. Các chỉ tiêu quan trọng đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Được biết, đợt 3 tháng 2 năm 2022, toàn Đảng bộ thành phố Thái Nguyên có 363 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng, trong đó có 12 đảng viên được nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, còn lại là các đảng viên được nhận huy hiệu 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng. Đối với 12 đảng viên 75 năm tuổi Đảng, đã được Đảng bộ thành phố tổ chức các đoàn đến tận nhà riêng trao tặng cho các đảng viên trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo đó, lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên đều được Đảng ủy chính quyền nơi các đồng chí đảng viên sinh sống tổ chức nghi lễ trang trọng theo đúng quy định điều lệ của Đảng với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố. Ngoài việc đến tận nhà gia đình để trao tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên 75 năm tuổi Đảng, hiện nay các chi đảng bộ thuộc Đảng bộ thành phố đã và đang tiến hành trao huy hiệu Đảng đợt 3 tháng 2 cho các đảng viên còn lại. Đảng bộ thành phố hiện có 100 tổ chức cơ sở đảng với xấp xỉ 27.000 đảng viên. Việc trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên luôn được Đảng bộ thành phố quan tâm nhằm ghi nhận quá trình phấn đấu rèn luyện của mỗi đảng viên cùng những đóng góp của các đảng viên trong việc phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Với mục đích lựa chọn những giống mới có năng suất chất lượng tốt, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân, vụ xuân năm nay, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên triển khai mô hình giống lúa mới với quy mô 10 ha, 70 hộ dân tham gia tại 3 địa phương gồm phường Quang Vinh, tổ 8 và 9, xã Quyết Thắng, xóm Trung Thành và xã Đồng Liên, xóm Trà Viên. Trong đó, mô hình tại xã Đồng Liên có quy mô lớn nhất với 6 ha. Theo đó, 8 giống lúa thuần chất lượng cao và lúa nếp được đưa vào gieo cấy. Đó là TD25, N91, ADI28, Đại Dương 18, nếp Bảo Hương, nếp PD2, nếp Liên Hoa, Smart 56. Các hộ dân tham gia mô hình được hỗ trợ 60% giá giống, 40% giá phân bón. Ngoài ra, các hộ còn được tham gia tập huấn khoa học kỹ thuật từ khâu gieo mạ, chăm sóc đến khi cho thu hoạch. Theo đánh giá, các giống lúa mới này đều có chất lượng thơm ngon, đã được trồng thử nghiệm tại nhiều địa phương trên cả nước. Dựa trên kết quả thu hoạch, nếu các giống lúa cho hiệu quả kinh tế cao, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục nhân rộng trong các vụ tiếp theo. Hiện nay, bà con tham gia mô hình đang tích cực chăm sóc mạ, chuẩn bị cho việc gieo cấy vào giữa tháng 2 này. Thông tin từ một số cơ sở y tế cho biết, thời điểm trước Tết và những ngày gần đây, lượng người dân thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 gia tăng từ 20% đến 30% so với các thời điểm khác. Đối tượng thực hiện xét nghiệm chủ yếu là người dân từ các địa phương khác trở về hoặc di chuyển từ Thái Nguyên đến các địa phương. Cán bộ viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, việc tự nguyện thực hiện việc xét nghiệm COVID-19 cho thấy tinh thần và ý thức phòng chống dịch COVID-19 của người dân ngày càng được nâng cao, đặc biệt trong bối cảnh cả nước thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả với dịch bệnh, từ đó thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch, vừa đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống người dân. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có quyết định số 224 ban hành Bộ Tiêu chí ứng xử trong gia đình. Trong đó, tiêu chí ứng xử chung trong gia đình là tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ. Theo đó, Bộ Tiêu chí áp dụng cho các thành viên gia đình gồm vợ, chồng, cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, cha dượng, mẹ kế, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng, con đẻ, con nuôi, con riêng của vợ hoặc chồng, con dâu, con rể. Đó là những người gắn bó với nhau do hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng. Ngoài tiêu chí ứng xử chung là tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ, các thành viên trong gia đình còn có những tiêu chí ứng xử khác tùy theo quan hệ. Theo đó, tiêu chí ứng xử của vợ, chồng gồm chung thủy, nghĩa tình, vợ chồng cùng nhau xây dựng hôn nhân bền vững, không vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng, cùng nhau chia sẻ công việc trong gia đình, cùng có trách nhiệm nuôi dạy con, làm việc nhà, đóng góp tài chính gia đình. Tiêu chí ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với cháu là gương mẫu yêu thương. Tiêu chí ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà là hiếu thảo lễ phép. Tiêu chí ứng xử của anh, chị em, hòa thuận, chia sẻ. Cũng theo bộ tiêu chí này, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ sử dụng một số khẩu hiệu tuyên truyền như vợ chồng chung thủy nghĩa tình, cha mẹ ông bà gương mẫu yêu thương con cháu hiếu thảo lễ phép với cha mẹ ông bà, hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền, xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Mục đích ban hành bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình nhằm xác định và từng bước đưa vào cuộc sống các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, củng cố ý thức pháp luật, đề cao đạo đức, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước, ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức trong gia đình và xã hội, đồng thời nâng cao nhận thức về xây dựng, gìn giữ hạnh phúc bền vững của mỗi gia đình, khơi gợi tình yêu thương, chia sẻ trách nhiệm giữa các thành viên gia đình trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, làm nền tảng xây dựng cộng đồng hạnh phúc, quốc gia phồn thịnh, hạnh phúc. Vào khoảng 11 giờ ngày 10 tháng 2, tại tổ 3 phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại phòng ngủ tại một quán bán bia của người dân trên địa bàn. May mắn vụ cháy đã không thiệt hại về người. Theo thông tin từ chính quyền địa phương, vào khoảng thời gian trên, đám cháy xuất hiện từ khu vực phía sau quán. Người dân xung quanh đã hô hoán, thông báo với chính quyền địa phương, đồng thời sử dụng bình cứu hỏa để dập đám cháy. Nhận được thông tin, lực lượng phòng cháy chữa cháy của tỉnh cũng đã kịp thời đến. Chỉ trong khoảng 15 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân vụ việc được xác định do chập điện, tài sản thiệt hại ước tính 13,8 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, bước vào sản xuất vụ xuân năm 2022, Thái Nguyên liên tiếp đón nhận những đợt rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 11 đến 13 độ C. Trước thực trạng trên, để hạn chế những bất lợi do thời tiết gây ra, ngành nông nghiệp đã phối hợp với các địa phương khuyến cáo bà con nông dân thực hiện những giải pháp ứng phó kịp thời nhằm duy trì sản xuất và bảo vệ đàn vật nuôi. Nhiều ngày qua, thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài liên tục, nên các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh đã tiến hành che phủ ni lông cho diện tích mạ đã gieo để chống rét. Bà Nguyễn Thị Bích Hà, một hộ dân ở tổ dân phố Cầu Lân, thị trấn Đu, Phú Lương chia sẻ. Do được che phủ cẩn thận, tưới đủ nước, nên hiện nay luống mạ của gia đình tôi gieo từ trước Tết Nguyên đán đã lên xanh tốt, ruộng cũng đã được cây ải. Tuy nhiên, nhà tôi vẫn đang theo dõi thông tin thời tiết, đợi 1-2 hôm nữa nhiệt độ tăng lên mới tiến hành gieo cấy. Còn chị Nguyễn Thị Tâm ở xóm Gò Chè, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên thì thông tin, bà con chúng tôi đang đẩy nhanh tiến độ làm đất, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về giống, phân bón để tập trung gieo cấy lúa xuân muộn khi điều kiện thời tiết thuận lợi, đảm bảo đúng khung thời vụ. Theo tìm hiểu của chúng tôi, vụ xuân năm nay, toàn tỉnh có kế hoạch gieo cấy 28.100 ha lúa, giảm gần 700 ha so với vụ xuân năm 2021, phấn đấu năng suất đạt 55,8 tạ trên 1 ha, sản lượng đạt trên 157.000 tấn. Tính đến ngày 9 tháng 2, diện tích làm đất đạt 90%, diện tích gieo cấy toàn tỉnh đạt 15%. Thái Nguyên phấn đấu kết thúc gieo cấy trong tháng 2. Để chống rét cho mạ, ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con, ngoài che phủ ni lông, cần bón bổ sung phân lân, phân chuồng hoai mục để tăng khả năng chống chịu với thời tiết. Đặc biệt, bà con lưu ý, không cấy lúa, gieo xạ khi nhiệt độ xuống dưới 15 độ C. Đối với diện tích lúa đã cấy, cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, duy trì mặt nước từ 2 đến 3cm. Bà con không bón đạm khi thời tiết rét đậm, rét hại và chăm sóc bón phân kịp thời khi thời tiết ấm. Đối với sản xuất rau màu, bà con đang tập trung thu hoạch các loại cây vụ đông. Còn về đất diện tích, đất chuyên trồng rau đã thu hoạch xong, nông dân đang khẩn trương vệ sinh đồng ruộng, làm đất và chuẩn bị hạt giống để gieo trồng các loại rau ôn đới, đảm bảo cung cấp cho thị trường, góp phần tăng thu nhập. Làm việc với chúng tôi, ông Nguyễn Tá, chi cục trưởng chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật cho biết, trước diễn biến bất thường của thời tiết, ngành đã xây dựng kịch bản ứng phó. Cụ thể, đơn vị đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành cơ cấu giống lúa khá chặt chẽ. Những giống lúa được lựa chọn đưa vào gieo cấy trong vụ xuân là những giống chịu thâm canh, có tiềm năng cho năng suất cao và khả năng chịu hạn, kháng sâu bệnh, thích nghi với thời tiết bất thuận như J02, VNR20, ADI28, Hương Thơm số 7, Hương Thuần 8, Thiên Ưu 8. Ngoài ra, về lịch khung thời vụ, trà lúa xuân muộn chiếm tới 98% diện tích. Chúng tôi khuyến cáo bà con sâu cấy tập trung trong tháng 2 để tránh gặp rét khi lúa chỗ, ảnh hưởng đến năng suất. Không chỉ riêng đối với các loại cây trồng, việc bảo vệ đàn vật nuôi trong giá rét cũng được bà con nông dân đặc biệt quan tâm. Hiện nay, đàn vật nuôi toàn tỉnh đang duy trì khoảng 43,25 nghìn con trâu, 46,4 nghìn con bò, 452,7 nghìn con lợn, giảm 11% so cùng kỳ, và đàn gia cầm khoảng 15,3 triệu con, tăng 6,7% so cùng kỳ. Nhằm đảm bảo phòng chống dịch bệnh, Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản đang phối hợp với các địa phương rà soát thống kê số lượng đàn vật nuôi và nhu cầu vaccine của các huyện, thành thị để chuẩn bị tiêm phòng đợt 1 năm 2022. Có thể thấy, trước những diễn biến bất thường của tình hình thời tiết, cùng với sự vào cuộc của cơ quan chuyên môn, bà con nông dân cũng đã chủ động linh hoạt trong bảo vệ cây trồng vật nuôi nhằm duy trì hoạt động sản xuất nông nghiệp hiệu quả.
Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch COVID-19, nhưng nhờ công tác lãnh đạo chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, nên tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn đã có nhiều khởi sắc. Các chỉ tiêu quan trọng đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong niềm vui hân hoan đón chào xuân mới 2022, mỗi người dân của thành phố đều có quyền kỳ vọng vào những thành công mới, phát triển mới của thành phố thân yêu trong năm 2022. Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng với sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của cấp ủy Đảng, sự điều hành năng động, linh hoạt, sáng tạo của chính quyền các cấp, sự nỗ lực cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân, nên tất cả các chỉ tiêu trên các lĩnh vực kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên đều đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Trong đó, nổi bật là tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất trên địa bàn đạt trên 10,1%, vượt trên 5%, mục tiêu nghị quyết là trên 5%. Trong đó, ngành dịch vụ thương mại tăng trên 8,5%, mục tiêu trên 4,3%, ngành công nghiệp xây dựng tăng trên 10,8%, mục tiêu trên 5,7%, ngành nông nghiệp tăng trên 4,2%, mục tiêu trên 3,5%. Trong công tác thu ngân sách, năm 2021, thành phố đã thu được trên 3.289 tỷ đồng, vượt trên 40% kế hoạch tỉnh, thành phố giao và duy trì vững chắc vị trí dẫn đầu toàn tỉnh về chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước. Đặc biệt, thành phố đã triển khai nhiều nhiệm vụ giải pháp đồng bộ để thực hiện kế hoạch chuyển đổi số theo Nghị quyết số 01 ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên cho biết.
Với một cái quyết tâm cao độ của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ cũng như là sự tham gia tích cực của doanh nghiệp, doanh nhân, thì công tác chuyển đổi số trên địa bàn thành phố thì đã được quan tâm đầu tư đúng mức và đạt được nhiều kết quả tích cực trên cả ba trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Trong một cái điều kiện là dịch bệnh COVID-19 diễn ra rất là phức tạp từ đầu năm đến nay, nhờ có ứng dụng hiệu quả, linh hoạt các thành tựu của công nghệ số, chuyển đổi số và hoạt động điều hành của chính quyền các cấp và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để đảm bảo an ninh trật tự và các mặt đời sống của nhân dân, thì thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội và đặc biệt là chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước đạt trên 3.200 tỷ đồng.
Năm 2021 cũng là năm dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng tiêu cực tới mọi mặt của đời sống xã hội. Tuy nhiên, thành phố Thái Nguyên đã tập trung triển khai đồng bộ, sáng tạo, linh hoạt các giải pháp trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, đặc biệt là Nghị quyết số 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, nhằm thực hiện thành công mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa duy trì sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Chủ động bố trí nhân lực, vật lực, các điều kiện cơ sở vật chất, sẵn sàng các phương án phòng chống dịch phù hợp với diễn biến và các mức độ dịch bệnh xảy ra, đồng thời triển khai thực hiện tốt chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn, đảm bảo an toàn, đúng đối tượng, đúng tiến độ. Đến nay, tất cả công dân từ 18 tuổi trở lên và trẻ em đủ từ 12 tuổi trở lên của thành phố đáp ứng đủ điều kiện về sức khỏe đều đã được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Trong niềm vui hân hoan của một mùa xuân mới Nhâm Dần 2022, nhiều người dân của thành phố đều bày tỏ sự lạc quan tin tưởng vào kết quả tích cực trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Ông Nguyễn Xuân Trường, tổ 11 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, chia sẻ.
Mọi người dân nói chung cũng như bản thân gia đình tôi nói riêng là sang năm mới thì mọi người mong được mạnh khỏe và đất nước thì phát triển, cũng như mọi nhà được an vui và ăn lên làm ra là phát tài phát lộc. Tôi hy vọng rằng là chỉ hết quý 1 thì chúng ta sẽ kiểm soát được hoàn toàn dịch bệnh và để các cái hoạt động của mọi người dân trong xã hội cũng như của tỉnh ta đi vào hoạt động bình thường trong cái điều kiện mới.
Còn anh Trần Ngọc Hưng, trưởng khoa mắt kỹ thuật cao, Bệnh viện Đông Đô, Hà Nội cũng rất vui mừng phấn khởi trước những đổi thay phát triển mạnh mẽ của thành phố Thái Nguyên trong năm qua và kỳ vọng vào những bứt phá hơn nữa trong năm mới 2022 của chính quê hương mình.
Là một người con của thành phố thì tôi không có gì mong mỏi hơn là thành phố ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại. Mọi người dân đều có một cuộc sống ấm no và có một đời sống kinh tế tốt. Thì đó là điều tôi không còn mong mỏi gì hơn. Dạ vâng, với một người con mà sinh ra lớn lên ở đây, hiện tại thì tôi không còn công tác làm việc tại đây, tuy nhiên là tôi luôn luôn hướng về quê hương và mong mỏi một niềm mong mỏi ra diết như vậy.
Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được, năm 2022, thành phố Thái Nguyên đề ra nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất tăng 12,5%, trong đó ngành dịch vụ thương mại tăng 12%, ngành công nghiệp xây dựng tăng trên 13%, ngành nông nghiệp thủy sản tăng 4%, thu ngân sách nhà nước phấn đấu đạt trên 2.645 tỷ đồng, giá trị sản phẩm trên 1 hecta đất nông nghiệp trồng trọt đạt 154 triệu đồng, giá trị sản xuất trên 1 hecta đất trồng chè kinh doanh đạt 850 triệu đồng. Để đạt mục tiêu trên, trong từng lĩnh vực cụ thể, thành phố Thái Nguyên đã đề ra giải pháp tập trung thực hiện ngay từ đầu năm. Cụ thể, trong lĩnh vực dịch vụ thương mại, sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất kinh doanh, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ thương mại, tập trung cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Trong phát triển công nghiệp, thành phố sẽ tăng cường xúc tiến đầu tư, mời gọi các nhà đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trong các cụm công nghiệp đã được quy hoạch phía Bắc và phía Nam của thành phố. Tích cực triển khai dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2. Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực vốn vay Ngân hàng Thế giới và các dự án phát triển hạ tầng khu dân cư đô thị. Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các doanh nghiệp trên địa bàn khắc phục mọi khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh và phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Đẩy mạnh công tác thu ngân sách. Riêng trong công tác chuyển đổi số, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong một thời gian tới, thì thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục quyết tâm cao để thực hiện các cái nhiệm vụ chuyển đổi số theo nghị quyết số 01 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, động lực để chuyển đổi số và nâng cao nhận thức như là tầm quan trọng của công tác chuyển đổi số ở tất cả các cấp, các ngành, nhất là người lãnh đạo đứng đầu, và tập trung bố trí nguồn lực hợp lý, hiệu quả cho công tác chuyển đổi số. Và đây được coi là yếu tố quan trọng để thúc đẩy thành phố phát triển nhanh và bền vững theo hướng văn minh hiện đại để sớm trở thành thành phố thông minh.
Có thể khẳng định, những thành tựu đã đạt được trong năm 2021 sẽ là động lực, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh để năm 2022 cũng như các năm tiếp theo, toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tiếp tục vững bước vượt qua khó khăn thử thách, thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18, xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên ngày càng văn minh, hiện đại. Thưa quý vị và các bạn, để tiếp tục thực hiện các biện pháp thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, vừa nâng cao chất lượng giáo dục và nhằm giảm bớt khó khăn trở ngại của học sinh, sinh viên, giáo viên trong việc dạy và học trực tuyến. Từ ngày 10 tháng 2, trẻ em học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố đến trường học trực tiếp. Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho các em học sinh tại trường học, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên đề nghị các nhà trường xây dựng các phương án phòng chống dịch, đảm bảo trường học an toàn, chia khung thời gian cụ thể đối với các khối lớp khi đến trường và sau tan học, không để tình trạng tập trung đông người, giờ giải lao giữa các tiết học tổ chức tại chỗ, hạn chế ra ngoài, đảm bảo yêu cầu giãn cách. Học sinh không dùng chung các đồ vật cá nhân như cốc, chai nước, khăn tay, nên sử dụng bình nước uống cá nhân. Yêu cầu cán bộ, giáo viên, học sinh thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế về phòng chống dịch trước khi vào lớp học, sau mỗi giờ ra chơi và khi tan học. Thực hiện vệ sinh khử khuẩn trường, lớp, bỏ rác đúng nơi quy định, nhất là khăn giấy sau khi sử dụng. Khẩu trang nếu dùng một lần, khi thay phải được bỏ ngay vào thùng rác và rửa tay bằng xà phòng và nước sạch. Phụ huynh, học sinh thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà trường về công tác phòng chống dịch trong việc đưa đón con em đến trường, chủ động khai báo y tế và khuyến khích phụ huynh test COVID-19 cho con trước khi trở lại trường học. Khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, ho, sốt, khó thở, cho con nghỉ học và thông báo ngay cho ban giám hiệu nhà trường, trạm y tế xã phường để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời. Khi đưa đón con, tuyệt đối không vào trong khu vực trường học, không tập trung đông người tại khu vực cổng trường, đảm bảo khoảng cách theo quy định. Có như vậy mới đảm bảo an toàn cho các em học sinh trước đại dịch COVID-19. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 10 ngày 11 tháng 2 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 12 đến 16 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 12 đến 15 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 16 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 12 đến 15 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo. Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an đề nghị người dân cung cấp cập nhật thông tin tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. 1. Cài đặt ứng dụng sổ sức khỏe điện tử trước khi tiêm chủng. 2. Cung cấp thông tin cá nhân chính xác khi tiêm chủng vaccine COVID-19. Khi đến cơ sở tiêm chủng, phải mang căn cước công dân hoặc thông báo mã định danh cá nhân có mã QR do công an cấp hoặc giấy xác nhận tiêm chủng vaccine COVID-19 trước đó, nếu có. 3. Chủ động kiểm tra lại kết quả dữ liệu tiêm của mình và người thân trên sổ sức khỏe điện tử và cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 https://tiêmchungcovid19.gov.vn. Nếu không thấy dữ liệu tiêm hoặc dữ liệu tiêm chưa đúng so với thực tế thì cần phản ánh thông tin lên cổng thông tin tiêm chủng trước ngày 10 tháng 11 để được ưu tiên xử lý hoặc liên hệ với cơ sở tiêm chủng gần nhất để được cập nhật thông tin. 4. Nếu gặp khó khăn trong quá trình cài đặt, sử dụng sổ sức khỏe điện tử và truy cập cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, vui lòng liên hệ tổng đài 1900 9095 để được hỗ trợ.
Siêu âm trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm, không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao. Có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. Sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu: tác dụng nhiệt giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mạn tính. Tác dụng cơ học: làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo. Giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám, điều trị liên hệ khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0888 143 115.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.